sang chương 3. Có nhan đề là cần. Cần có nghĩa là chuyên cần, là chịu khó, chịu thương, chịu khó, vân vân. Bài thứ 13 chúng ta đọc nào. Thức dậy sớm, tối ngủ trễ, khi tuổi già, quý thời gian, sáng rửa mặt, phải đánh răng, vệ sinh rồi, liền rửa tay. Đọc lại, thức dậy sớm, tối ngủ trễ, khi tuổi già, quý thời gian, sáng rửa mặt, phải đánh răng, vệ sinh rồi, liền rửa tay. Ở bài thứ 13 này, các bậc cổ đức tiền hiền người ta dạy rất là cụ thể. Lúc đi ngủ á, thức thì phải dậy gì ạ? Dậy sớm hơn bố mẹ để làm gì hôm trước thầy nói rồi đúng không? Để có thể lấy nước hoặc là rửa ấm chén hoặc là quét nhà, vân vân, chứ không được ngủ dậy trễ hơn bố mẹ. Có làm được không các con? Việc này có khó không? Bước đầu là hơi khó đấy. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong chùa là chúng ta thức từ mấy giờ các con nhỉ? Mấy giờ? 4 giờ chúng ta còn dậy được cơ mà. Ở nhà chúng ta dậy muộn hơn. Ở nhà thường mấy giờ các con đi học? 6 rưỡi hoặc 7 giờ. Nhà xa thì 6 rưỡi, nhà gần thì 7 giờ đúng không? Vậy nếu mà nhà 7 giờ đi học, chỉ cần chúng ta dậy trước khoảng độ 1 tiếng thôi, tức là 6 giờ chúng ta dậy, học bài khoảng 30 phút, ôn bài 30 phút, còn 30 phút chúng ta xuống thì quét cái nhà hoặc rửa bộ ấm chén thôi. Và đến giờ chúng ta đi học có làm được không? Dạy học buổi sáng á, rất là tốt các con ạ. Ngày xưa các con biết thầy nó dốt đến mức độ nào không? Dốt đến mức độ nào biết không? Ở tuổi bé hơn các con rất là nhiều. Thầy đi học các con biết thầy học mấy năm mới lên được lớp 4 không? Thầy học 6 năm. Học 6 năm thầy mới lên được lớp 4. Nhưng mà học 6 năm mới hết lớp 4. Bắt đầu lên lớp 5, thầy bị trượt, bị đúp một năm lớp 2 nè. Năm lớp 2 bị đúp một lần nè. Và lên năm lớp 4 đúp một lần nè. Thế là 6 năm học, lên được có 4 lớp. Các con thấy thông minh không? Thông minh quá đúng không? Học lên lớp gì? Sao lại đi vỗ tay vào nỗi đau của thầy nhỉ? Các con lại đi vỗ sát muối vào nỗi đau của thầy là thế nào? 6 năm lên được có lớp 4. Do gì các con biết? Không phải là thầy dốt lắm đâu. Do gì ạ? Mải chơi. Ngày xưa thầy ở nhà, tuy là ở trong dân tộc vùng sâu vùng xa, nhưng cũng có thể là gọi là học được võ vẽ một chút. Cái bụi chuối nhà thầy cây nào cũng nát be nát bét hết. Bố mẹ về hỏi thì bảo là gì? Châu hôm nay châu nó vào nó phá. Nhưng có phải châu nó phá đâu, chính đứa con trai của gì? Con trai yêu quý của bố mẹ thì học được mấy miếng ra đấm cây chuối, đấm nát cái cây chuối và châu nó vào nó phá. Đấm cây chuối hết rồi thì bắt đầu gì? Đi đánh bạn. Thầy ngày xưa còn tuổi nhỏ nhỏ đấy này, học lớp 5, lớp 6, năm khoảng độ tầm 8-9 tuổi á. Thầy đó là thầy chảy châu á. Thầy đó là thầy chảy châu. Dám một mình chấp ba anh em nhà người ta này. Chấp ba anh em đánh nhau mà trong đó khi nó lớn hơn mình rất là nhiều. Thế nó vác dao ra thì mình bỏ chạy. Đấy. Mà xong rồi đến lúc khác thì trả thù, thấy nó đi một mình thì đấm cho nó xuống, dúi đầu nó xuống mương, xuống ruộng cho nó không thở được nữa thì thôi. Đấy, ghê lắm. Ngày xưa còn bé là cũng ghê lắm, chỉ có thích đánh nhau thôi. Mà đánh nhau đến gãy cả chân, thầy gãy cả chân trái của thầy này. Chân trái của thầy bị gãy, mà mất 6 tháng thì chỉ vì tội đánh nhau. Đó. Nào là côn đi học hay đi đâu lúc nào cũng để dao để côn vào trong mình, mặc dù mới có học lớp 3, lớp 4. Thế đấy. Cho nên vì vậy mà mải chơi, không để ý đến học hành cái gì cả. Cho đến học lên là vì sao mà thầy trượt, bây giờ thầy mới nghĩ ra này. Cho đến khi thầy đi tu đến bảng kiểu chương 1 x 1 là 2, 2 x 2 là 4, cho đến gì 10 x 10 100 thầy cũng không thuộc. Bảng kiểu chương, bảng nhân chia cộng trừ nhân chia không thuộc. Cho nên ngày đó là ngày mải chơi, trẻ trâu mải chơi. học rất là dốt. Nhưng sau này khi xuất gia rồi, vào xuất gia rồi các con biết xuất gia, người ta mới bảo thì người ta mới đuổi thầy, không không một chùa nào nhận. Vào chùa Hương thì hòa thượng viện chủ chùa Hương ngày nhận, nhưng mà mấy thầy nhỏ nhỏ ngày các thầy không nhận. Vì sao? Thầy hỏi là học hành thế nào thì người dân tộc cứ tàu tồ đó, cứ thế là nói thật thế ra là bạch các thầy là con thì con 6 năm con lên được lớp 4. Thì các hỏi làm sao mà 6 năm lên các lớp 4, và con ở nhà con hay đánh nhau. Con hay đánh nhau, con đi học con toàn trốn học và đánh nhau thôi. Thế là các thầy mới nghĩ trong bụng là cái thằng này chỉ đi học và đánh nhau như thế này, cho nó vào chùa sau này thì nó làm loạn trong chùa. Cho nên các thầy mới suốt ngày đuổi thôi. Đuổi, không chấp nhận cho thầy đi tu. Đó. Và vì vậy mà thầy thì cái tuổi trẻ khi vào chùa của thầy vất vả lắm. Đi chùa này đến một thời gian người ta đuổi lại, cụ lại cho đến chùa kia người ta đuổi nốt. Nhưng sau này bắt đầu lớn lớn lên một chút, đi xuất gia được 2 năm rồi, được đi học bổ túc rồi. Thì khi đó lên trên bảng á, học lớp 4 mà là học buổi học đầu tiên đi học bổ túc là học bài văn của lớp 10. Học bài văn tả về bài văn Trường Giang, chả biết tả cái gì, cứ thế là gạch đầu dòng, nghĩ thì viết đấy. Sáng mấy hôm sau cô giáo chấm điểm xong bắt đầu bắt lên đọc trước lớp này, bắt đọc xong cứ đọc câu nào thì cả lớp ở dưới là ôm bụng là cười. Và không chỉ như vậy, không dừng lại ở đó mà cô giáo còn bắt thầy cầm cái bài của thầy cứ cầm trên ngực cứ giơ thế này đứng trên bảng suốt từ đầu cho đến hết lớp học, hết buổi học, hết cả cái mấy tiết học ngày hôm đó. Lúc ra chơi các bạn được ra chơi nhưng thầy vẫn cứ đứng để cầm thế này. Cô giáo chủ nhiệm đồng thời cũng cô giáo dạy văn ở dưới quốc oai. Sau đó thì thầy về thì nghĩ rằng mình là người đi tu, một chú tiểu của nhà chùa mà không thể để người ta bị sỉ nhục tiểu của chùa thế được. Cho nên bắt đầu các con biết thầy về thì học thế nào không? Nhờ các thầy cô giáo đến chùa dạy thêm, và mỗi buổi tối dạy từ lớp 3 trở đi. Và thầy học từ lớp 3 trở đi. Học từ lớp 3 trở đi cho đến gì? Cho đến hơn một năm sau thầy mới đi thi bằng cấp 2. Và may đi thi bằng cấp 2 nó cũng đủ, mỗi một môn là được 5 điểm, 6 điểm. Các môn được nhiều nhất là 6 điểm rưỡi, nhưng mà cũng đủ để đỗ bằng, lấy được cái bằng cấp 2. Học gần một năm nữa thì đi thi bằng cấp 3, may cũng được cái bằng này đây, là loại trung bình. Và sau đó thì 8 năm trời đèn sách ở trên ghế nhà trường của Phật giáo. Các con biết rồi, vào một buổi sáng, khi mà các sư còn đang ngủ, đang ngon giấc, vì ở nhà chùa thì lúc đó ở nhà trường 4 giờ mới dậy, thì thầy dậy từ lúc 3 giờ. Thầy dậy từ 3 giờ để làm gì ạ? Để đọc sách. Đọc sách xong thì 4 giờ các sư dậy thì thầy lại đi lên chùa để tụng kinh. Còn buổi tối các sư đi chơi với nhau thì thầy lại đi ngồi thiền và đi đọc sách. Ngồi thiền để cho tâm mình nó tĩnh lại, và đọc sách để cho gì? Bù với cái khoảng thời gian tuổi trẻ của mình thiếu học, ít học và lười học kia. Cho nên bây giờ thì các con mới thấy rằng tất cả đây là cái kinh nghiệm mà thầy truyền cho các con là gì? Cái kinh nghiệm sự thật. Vươn lên bằng tự chính mình, rốt cũng có thể gì? Có thể thông minh ra được nếu mình cần cù chịu khó. Đặc biệt là học vào buổi sáng. Cho nên thầy muốn các con là gì? Dậy sáng hơn một chút để học bài trước khi chúng ta đến lớp. Các con thấy nó rất vào. Ở đây có bạn nào hay học sáng, dậy sáng để học bài không? Giơ tay xem nào, trước khi đi học. Giơ tay cao để xem nào. Nói thực nhá. Thực sự bạn nào thường dậy sáng trừ hôm nào mệt quá. Thường dậy sáng để học bài trước khi đi học, giơ tay cao để xem nào. Ít quá. Rồi, cảm ơn các con. Bạn nào thường thức khuya để học bài, thức khuya tức là thức đến khoảng 9, 10, 11 giờ gì đó để học bài trước khi đi ngủ, giơ tay xem nào. Khá nhiều bạn thức khuya để học bài. Cảm ơn các con. Nhưng kinh nghiệm của các cụ ngày xưa và của bản thân thầy cũng vậy. Dậy sớm để học bài. Các con học buổi tối học một tiếng đồng hồ. Các con học buổi sáng chỉ 15 đến 30 phút thôi. Nhanh thuộc như thế đấy. Vì sao? Vì cái lúc mà bình minh nó mới bắt đầu, nó chưa ló rạng, chúng ta mới giấc ngủ dậy, chúng ta toàn bộ tâm trí chúng ta để vào bài học. Nhanh lắm, rất nhanh thuộc lòng, mà rất nhanh nhớ. Các con biết 8 năm trời thầy ngồi trên ghế nhà trường, từ gần như văn hóa của thầy là con số 0, kiến thức của thầy là con số 0. Viết chữ thì còn gì sai chính tả gì, sai chính tả phải đến 80% chữ viết là gần như sai chính tả. Các con biết lớp 4, mà lớp 4 ở trong dân tộc vùng sâu vùng xa nó trình độ chưa bằng lớp 1 của các em bây giờ ngoài Hà Nội này. Không bằng các em học lớp 1. bảng kiểu chương nhân chia, cộng trừ nhân chia thì còn không rõ cơ mà, không thuộc cơ mà. Đó. Hồng kiến thức như vậy mà 8 năm trời, buổi sáng học một tiếng, sau đó mới lên tụng kinh, mới đi ngồi thiền hoặc đi tụng kinh. Buổi tối cũng học, và đặc biệt là thầy rất chăm đọc sách. Các con biết là cái tủ sách của thầy, có thể nói là ở các sư ở miền Bắc này có thể là không có ai nhiều sách như thầy. Nhưng cái tủ sách của thầy ngày xưa đi học nó nhiều sách, đến nỗi là người ta phải gọi thầy là con mọt sách. Nhưng mà gần như quyển sách nào thầy cũng đọc, có quyển đọc đến hàng chục lần, quyển sách hay mà yêu thích đọc đến chục lần. Đọc sách ngủ, ôm sách mà ngủ. Vì ngày xưa thầy học, thầy nhớ là cái câu chuyện của ai nhỉ? Ai tấm gương nào chăm học buộc tóc lên mái nhà các con nhỉ? Tấm gương nào? Cao gì? Cao Bá Quát. Thầy nhớ là tấm gương của Cao Bá Quát là một con người rất thông minh, rất hiếu học. Mà mỗi khi ông ấy buồn ngủ, ông buộc sách lên gì? Trên xà nhà. Khi mà ngủ gật một cái thì nó giật tóc xuống, ông lại học. Một con người thông minh như Cao Bá Quát mà còn phải gì ạ? Chăm học như vậy thì huống chi là mình. Cho nên thầy lúc nào, gần như ngày nào cũng ôm sách để ngủ. Đó. Các con nay muốn, có thể muốn cho kiến thức của mình được tăng cao và tăng nhanh, các con cũng phải ham đọc sách vào. Bỏ cái thời gian đọc chơi điện tử BA đi, để đọc sách sẽ tốt hơn rất với các con rất nhiều. Cho nên ở đây mới nói là thức thì nên dậy, dậy sớm, tối ngủ thì trễ hơn một chút. Trước là để mình học bài, sau nữa là để gì ạ? Kiểm tra nhà cửa. Ngày xưa thì người ta xem là kiểm tra nhà cửa phải đi ngủ sau bố mẹ xem nhà cửa đã đóng, cửa giả đã đóng chưa. Nếu chưa đóng thì mình là con phải đi đóng vào, qua đêm trộm nó đến gì? Trộm nó vào thì nó khoáng hết đồ đi, nó trộm hết đồ đi, đúng không? Đó. Khi tuổi già quý thời gian. Có nghĩa là chúng ta phải nhớ đến khi tuổi già. Tuổi già rồi thì không học được nữa. Trẻ mà không học thì già có học được nữa không các con? Rất khó. Học rất khó thuộc lòng. Bây giờ bảo thầy học thuộc lòng một cái gì đó thì khó lắm. Khó vô cùng. Nhưng mà bây giờ học thì bảo học nhớ ý thì thầy nhớ được. Nhưng mà bảo học thuộc lòng thì khó vô cùng. Vì bây giờ cái đầu, năm nay đã 43 tuổi rồi, 44 tuổi rồi. 44 tuổi rồi, tức là cái tuổi này ở cái tuổi gì? Một nửa thời gian chuẩn bị về thế giới bên kia rồi. Cái này học thuộc lòng nó không vào được nữa, và chỉ cái tuổi các con bây giờ mới học thuộc lòng dễ. Do đó chịu khó học vào. Và tiếc quý cái thời gian, không có sau này già cũng học được đâu. Sáng rửa mặt phải đánh răng. Trước khi đi học hay là dạy học bài gì đó, chúng ta rửa mặt, đánh răng, súc miệng, rửa môi cho nó gì, vệ sinh, ngoài nói nôm na vệ sinh cá nhân xong thì phải gì, rồi vệ sinh cá nhân xong thì phải rửa tay cho sạch sẽ vào mới cầm vào sách vở mới học thì mới tốt. Chúng ta sang bài thứ 14. Mũ ngay ngắn, chúng ta đọc nào. Mũ ngay ngắn, gài nút kỹ, mang giày dép phải chỉnh tề, mũ quần áo đặt cố định, không lẫn lộn, tránh dơ bẩn. Đọc lại một lần nữa. Mũ ngay ngắn, gài nút kỹ, mang giày dép phải chỉnh tề, mũ quần áo đặt cố định, không lẫn lộn, tránh dơ bẩn. Đó, ở đây là các bậc tiền hiền, tiền thánh, người ta dạy chúng ta phải có một cái gì? Phải có một cái nếp sống, phải có gì ạ? Có sự ngăn nắp và có cái ý thức ngay từ tuổi nhỏ này, đúng không? Đó là sao? Mũ ngay ngắn, tức là cái mũ khi chúng ta đi học hay chúng ta đội cái mũ nón đội trên đầu phải gì ạ? Phải gì? Phải ngay ngắn, cái mũ nón đội trên đầu phải ngay ngắn vào. Đừng, ví dụ như đội cái mũ lưỡi chai, chúng ta đừng có đội lệch cho đằng sau, hay đừng có đội gì lệch sang một bên, nhìn như cái gì ạ? Nhìn ngầu ngầu như là anh gì ạ? Mà anh xã hội đen đấy, đúng không? À. Gài nút kỹ. Gài nút kỹ ở đây tức là gì? Trước khi mặc quần áo đi học chúng ta phải gì ạ? Hoặc là ở nhà chúng ta phải kiểm tra cái quần áo chúng ta đã gì? Cài nút kỹ chưa? Nhất là các bạn gì ạ? Các bạn gì, nam hay nữ? Nam mà. Thế nữ thì làm sao? Không, nữ chúng ta phải quan tâm hơn. Vì các cụ ngày xưa chúng ta nói là gì? cái răng, cái tóc là gốc con người. Bạn nữ thì phải gì ăn mặc cho kín đáo, không có được gì hở hang, và đặc biệt là tuổi của chúng ta đang là tuổi gì ạ? Tuổi còn trẻ. Cho nên là gì? Ăn mặc phải cho kín đáo và phải gọn gàng. Xinh đẹp nhưng mà phải kín đáo và gọn gàng, không có được ăn mặc một cách gì với tuổi còn nhỏ. Cho nên khuy áo các thứ chúng ta thì trước khi đi ra khỏi nhà hoặc là mặc xong rồi ra khỏi phòng, chúng ta phải kiểm tra lại. Các bạn nữ thường hay có gương đúng không? Bạn nữ nào trong phòng cũng có cái gương, bạn nam thì có thể không có, nhưng bạn nữ nào phải có gương, phải soi gương lại một lần, tề chỉnh khi mà đi ra khỏi cửa phòng để đi học, để hành gì đó. Không có gì, có những bạn sẽ làm trò cười cho người ta đấy, đúng không? Đó, cho nên ở đây mới nói là các cụ ngày xưa mới nói là gài nút kỹ, tức là nút áo, khuy áo, chúng ta mình gọi khuy áo, cài phải cho gì kỹ trước khi ra khỏi phòng và nhất đi ra ngoài, đi ra đường. Mang giày dép phải chỉnh tề. Cái giày dép lúc nãy nói rồi đúng không? Không nói lại nữa. Mũ quần áo đặt cố định, tức là cái mũ của mình này và quần áo mình đi học hàng ngày đó, thì các con lúc đi về phải để vào cái nơi cố định, chứ đừng có nay bỏ chỗ này, mai bỏ chỗ khác, và về lại mai thì bỏ cho vội vàng về vứt cái cặp sách hoặc là cái mũ vào chỗ nào đó, mai chuẩn bị đi học bố mẹ gọi dậy vội vội vàng vàng bảo mẹ ơi cặp sách con đâu, thế mẹ bảo tìm cái chỗ của con để xem, thế bảo con không thấy đâu, thế đi tìm loạn đấy, không thấy đâu, bảo là hay là bố vứt của cặp sách con đi đâu, hay là em con vứt đi đâu, hay chị anh chị vứt đi đâu. Nhưng thực tế chúng ta mang về chúng ta thì không để vào chỗ của mình mọi khi, đúng không? Cho nên ở đây thì mình phải để cho nó ngăn nắp nề nếp, mũ áo quần áo xong để một chỗ quen thuộc, mũ dép và túi cũng vậy, vân vân. Có nên nói chung là đồ dùng của cá nhân của chúng ta thường dùng phải để vào một cái chỗ cố định để cho chúng ta gì ạ, chúng ta nhớ khi cần thì chúng ta có gì, có luôn đó. Cho nên mới nói là mũ quần áo đặt cố định, không lẫn lộn, tránh dơ bẩn. Thế cũng không nên để lẫn lộn quần áo của mình và quần áo của bố mẹ và quần áo của người khác. Ở đây chúng ta phơi chỗ nào chúng ta nhớ lấy. Nghiêm cấm các bạn gì, đừng có lười giặt mà lấy quần áo của người khác, vì quần áo các bạn đã có tên. Bắt đầu từ hôm nay, các bạn là tổ trưởng và quản chúng của tổ mình, thấy bạn nào mặc quần áo mà không đúng tên của mình, hỏi ra xem, mà không, nếu không phải bạn cho mượn mà tự ý ra ngoài dây phơi để lấy quần áo của bạn mà mặc, trường hợp này cũng xuất chúng luôn trong ngày hôm nay. Đó, các con nhớ cái điều đó. Bắt đầu hôm nay thầy đã dạy rồi thì không thể nào có cái chuyện cho sám hối hay là quỳ hương được nữa. Cái đó mắc vào cái tội là gì? Ăn trộm cố ý rồi. Nếu bạn không cho mà cố ý lấy là mắc vào tội ăn trộm ăn cắp rồi, không thể tha thứ được. Chúng ta đọc sang bài 15. Quần áo sạch. Chúng ta đọc to nào, không nói chuyện riêng. Bạn nào mà cứ ngồi không đúng chỗ vị trí của mình, các anh các chị xem, y rằng bạn đó sẽ nói chuyện riêng, bắt quỳ lên suốt cả buổi giảng cho thầy. Ngồi không trúng chỗ của mình, tức là ngồi sát vào bạn khác, y rằng là có việc nói chuyện riêng mới ngồi như vậy. Quần áo sạch, không cần đắp, hợp thân phận, hợp tập quán. Khi ăn uống, đừng chọn lựa, ăn vừa no, chớ quá nhiều. Lúc còn trẻ, không uống rượu, uống rượu say rất là xấu. Đọc to lên chứ. Quần áo sạch, không cần đắt, hợp thân phận, hợp tập quán. Khi ăn uống, đừng chọn lựa, ăn vừa no, chớ quá nhiều. Lúc còn trẻ, không uống rượu, uống rượu say rất là xấu. Đó các con ạ, đây là bài thứ 15 này. Các bậc tiên hiền cổ đức người ta dạy là gì? Quần áo chỉ cần sạch sẽ, thơm tho thôi chứ không cần phải đắt tiền lắm. Nó phù hợp với thân phận, với hoàn cảnh gia đình nhà mình, với tập quán của địa phương mình và dân tộc mình, chứ cũng không cần là phải gì, phải xa hoa lè loẹt lãng phí quá, phải biết yêu thương, phải bố mẹ mình, tiếc kính cái đồng tiền của quý, tiếc đồng tiền của cha mẹ mình làm ra, để mà gì ạ, mà may mặc làm sao cho phù hợp, chỉ cần là gì, sạch sẽ là được. Ngày xưa các cụ nói là gì nhỉ, đói cho gì các con? Đói cho sạch, và rách thì cho thơm. Chỉ cần gì, chúng ta sạch sẽ và thơm tho kín đáo là được. Quần áo chúng ta rách có thể chúng ta vá lại, ngày xưa thì phải vá, nhưng bây giờ bố mẹ chúng ta còn cho mặc áo rách nữa không? Ngày xưa các thầy thì các con là mỗi một năm chỉ được duy nhất có một bộ quần áo mới thôi, vào ngày Tết thôi, còn tất cả quần áo đi học đều vá chẳng vá đụp hết. Vá có khi vá lớp vải này lại vá lên tiếp lớp vải kia. Và ngày xưa kinh tế đất nước nghèo, cho nên là gia đình cũng gì ạ, cũng nghèo, xã hội nghèo cho nên gia đình cũng nghèo. Nhưng bây giờ cha mẹ chúng ta không để chúng ta phải mặc áo rách nữa, nhưng mà chúng ta đừng có đua đòi với bạn bè quá mà ăn mặc nó không gì, nó không phù hợp với cái thân phận và vị thế gia đình nhà mình. Ví dụ mình ở nông thôn thì ở nông thôn nhà mình các bạn bè mặc như thế nào mình mặc thế, đừng có đua đòi theo mấy bạn gì ở thành phố phải mặc váy, là mặc váy hai dây, mặc váy gì này vân vân, đúng không? Đó, đừng có như thế. Ở đâu theo phong tục văn hóa tập quán, ở đâu ăn mặc thế nào thì chúng ta mặc như thế. Hoặc là chúng ta là người Việt Nam ăn mặc gì kín đáo, nhưng cũng không gì, xem các bạn ở trong gì ở bên châu Âu các bạn ấy mặc rất là đơn giản chẳng hạn, họ mặc mình gọi là thiếu vải chẳng hạn, chúng ta cũng mặc như thế là có được không? Một mình một kiểu ở đất nước mình, ở văn hóa, ở bản làng mình, thôn dân thôn mình, khu phố mình có được không? Không. Hay ở trong trường mình có một mình nổi trội, mỗi ngày một bộ cánh, mỗi ngày một bộ mốt có được không? Cũng không nên. Đó, cho nên ở đây mới nói là quần áo chỉ cần gì sạch sẽ và thơm tho không rách rưới là được, phù hợp gì với thân phận và tập quán của đất nước mình là được. Ăn uống thì đừng có gì ạ, khi ăn uống đừng có chọn lựa cái thức ăn ngon mới ăn, còn gì cái dở thì không ăn, chúng ta phải ăn cho gì, cho đều. Có nghĩa là trong á, thầy kể một câu chuyện vui, nó hài một chút thôi, nhưng mà đấy là cũng có thật. Ngày xưa thầy còn bé thì nghe thấy cái câu chuyện này, chúng ta muốn nghe chuyện không? Cái câu chuyện này á, được kể, được các cụ ở quê ngoại nhà thầy kể, nói rằng ngày xưa cũng lâu rồi, nó trước năm 1945 cơ. Cái năm đó thì đất nước đang chiến tranh loạn lạc cho nên đói. Thì hôm đó thì câu chuyện rằng xảy ra ở quê ngoại nhà thầy, nghe các cụ kể lại là có một cậu con trai yêu một cô gái trong làng, hai người yêu nhau rất là tha thiết và chuẩn bị đến ngày cưới rồi. Thì cái hôm đó thì cái cậu con trai này đi đến thăm nhà bạn gái, cũng như kiểu như đi lại, bố mẹ hai bên cho phép đi lại rồi. Thì hôm đó cái nhà bạn gái thì có một cái con trâu nó bị chết vào mùa đông mà. Ngày xưa con trâu nó bị chết vào mùa đông. Thế gia đình mới làm thịt với thịt con trâu đó với chia với hàng xóm mà cũng không nên ăn đụng nữa. Mà nhà đó thì do con trâu của nhà đó cho để rất nhiều. Anh con rể tương lai á đến thăm nhà, đến chơi thì hôm đó nhà anh ta thì thầy không nghe người ta nói là có đói có thiếu ăn hay không. Nhưng hôm đó thì thịt cái con trâu đó, cái con trâu chết đó, cho nên anh ta ăn một cái nhiệt tình. Mà các con biết là ăn thịt trâu á, ở đây nói là gì? Ăn thì câu này nói là ăn vừa no chớ quá nhiều. Có cả câu này nữa, cho thầy mới kể câu chuyện này, chuyện có thật ở trong quê ngoại của nhà thầy ngày xưa. Khi anh ta ăn nhiệt tình quá. Cho mà thịt trâu ăn vào lúc ăn đó thì chúng ta xào thịt trâu các con biết không? Thế thầy bây giờ đi tu rồi thì không, nhưng ngày xưa ở nhà thầy cũng đã được ăn mấy lần rồi cho thầy biết. Cái thịt trâu mà xào mà nấu thì nó co lại đúng không? Thịt trâu mà nấu thì nó co lại cái miếng có thì nó to. To bằng 3 ngón tay này, nhưng nấu nó chỉ là co lại khoảng bằng 2 ngón tay thôi. Đấy, nó nấu thì nó co lại mà nó ngót nó co lại. Thịt trâu nấu là co lại các con ạ. Và anh ta cứ thế là ăn cái bữa, anh ta ăn và không biết no. Và đến lúc thì anh ta ăn xong một cái thì bắt đầu thì các con biết cái gì không? Ăn thịt trâu thì thường là nó khát gì ạ? Khát nước. Anh ta ăn nhiều quá thì nó khát nước và anh ta ăn cứ thế uống nước vào nó no, nó với gì ạ? Thịt trâu nó càng uống nước và nó càng nở ra trong bụng anh ta, và anh ta gì? Người ta gọi là bị bội gì nhỉ các con nhỉ? Bị bội thực, đúng rồi, bị bội thực. Và anh ta lên một cái cơn đau bụng, đau bụng và người nhà tưởng anh ta thì đau bụng do bệnh gì á, lại càng gì anh ta lại kêu khát nước, là người lại càng khát lấy nước vào cho anh ta uống. Uống xong một cái thịt trâu nó cứ gì nó nở lên và nói gì, nó nở lên thì anh ta tắc thở, anh ta không thở được và anh ta bị gì, bị chết lâm sàng, bị chết. Chết sau đó thì người nhà con nhà đằng trai á đi đến để mang xác anh ta về để làm ma. Khi làm ma thì bắt đầu đi khiêng đi ở trên đường á, khiêng đi trên đường thì bắt đầu cái cô gái thì do thương người yêu của mình, thương cái đi bên cạnh là khóc các thứ. Nhưng mà khi bắt đầu đến khiêng đến cái nơi mộ chôn á, thì bắt đầu đến cái nơi mộ chôn thì bắt đầu các con biết cái gì xảy ra không? Không biết gì hả? May cho anh ta là cái cô người yêu đó vì yêu thương anh ta quá, bắt đầu cái khóc cái lúc mà người ta chuẩn bị cho quan tài xuống dưới đất ấy, cái cô cứ níu quan tài lại và níu quan tài là tự nhiên là cô níu lại, cô giằng mạnh quá cái quan tài, mấy người khiêng cái mới làm rơi mấy gì mà rơi cái quan tài xuống dưới đất, rơi quan tài xuống dưới đất. Và khi rơi một cái thì mọi người cứ thấy quan tài nó lắc lư, mọi người tưởng thật bảo là ma, cho nên là gì, chạy hết. Khi mọi người chạy hết mọi cái, còn một cái cô gái cô thương người yêu quá, cô ở lại cô cứ khóc và cô cứ lay cái quan tài cô khóc, mọi người chạy hết mình cô ở lại. Xong rồi cô mới nghe cái tiếng gọi nho nhỏ ở trong quan tài. Thế cô lúc đầu cũng tưởng là ma, cũng định bỏ chạy, nhưng mà lại nghĩ là thế nào không biết thế nào vì cái tình yêu mãnh liệt của cô ấy, cho nên cô ấy mới hỏi là có phải anh không. Thế ở trong kia bảo là anh đây, cứu anh với. À, thế cho nên cô ấy mới bắt đầu chạy đi gọi người, bảo là anh còn sống. Mới chạy ra thì khi mà mọi người đến thì các con biết thế nào không? Khi mà mở nó quan tài ra thì thấy anh ta nôn gì mà cả một gì ạ? Nôn ra cả một cái gần như một đống thịt trâu ở bên cạnh ở trong cái con nắp quan tài đó. Vì sao? Vì lúc đó vì nghẹn đó anh ta cũng gọi là, mình gọi như khoa học gọi là chết gì ạ? Chết lâm sàng, nó chưa phải chết hẳn, nhưng người nhà tưởng là chết hẳn mới đem đi chôn. Nhưng khi mà cô ấy khóc, cô ấy níu lại, nó rơi xuống, bắt đầu nó rơi, nó cho cái đầu quan tài xuống, cái người nó đi dốc anh ta xuống, bắt đầu thì nó mới nôn cái gì, cái thịt trâu nó mới nôn ra thì anh ta mới thở được đó. Và may cô ấy cứ lắc đi lắc lại nữa, thế bắt đầu thì anh ta mới nói được. Đấy là câu chuyện do lòng tham ăn mà tí gì ạ, tí nó mất gì các con, tí mất mạng. Đây là câu chuyện có thật đấy. Và cho nên là chúng ta ăn cái gì ở đây cũng ăn gì, ăn vừa no thôi, đừng có quá nhiều. Thấy cái gì ngon cũng đừng có, nhất là đi thăm nhà bạn bè hay đi chơi nhà bạn bè, thấy cái món đĩa này ngon, đáng nhẽ chỉ mỗi người được hai gắp hoặc ba gắp là hết, nhưng chúng ta ôi trời nghĩ trong bụng cái này ngon thế, cứ thế là gắp lấy gắp để, lần nào á chìa ra đáng lẽ thì nó phải vào bên đĩa bên này một chút, nhưng mà gì nó cứ vào cái đĩa này thế mới đau chứ. Đúng không? Nếu mà làm thế thì chúng ta, người ta sẽ đánh giá mình là một con người ăn gì nhỉ các con, ăn gì, ăn tham. Nếu mà bạn bè chúng ta thấy chúng ta như thế, lần sau có muốn mời chúng ta đi ăn cỗ cùng được không? Có không? Không, không có nữa. Nào, không có nữa. Cho nên ăn uống để nuôi thân thể, nuôi sống cái thân mạng mình, chứ không phải là ăn uống để gì ạ? Để cho béo tốt, để cho đẹp đẽ, để cho sinh ra mọi người khen. Ăn uống đôi khi nói gì, nếu chúng ta không biết sử dụng nó là tác hại, để cho mọi người coi thường và khinh chê mình đó. Đó, đó là về ăn uống. Lúc còn trẻ có nên uống rượu không các con? Vì sao không? Vì sao? Vì uống rượu vào, người say rượu thì có làm chủ được mình không nhỉ? Say say bí tỉ rồi mà còn bảo gì? Tao không say. Tao say đâu, vâng, đúng không? Vì sao thầy biết? Vì ngày xưa trong đời thầy, năm 18 tuổi thầy say rượu một lần. Duy nhất lần trong đời thầy say rượu. Các con muốn biết vì sao thầy say rượu ngày đó không? Muốn nghe thầy kể không? Năm đó năm thầy 18 tuổi, trong đám bạn chơi với nhau, rất thích một cô ấy. Rất là thích cô ấy và gì, nhưng mà gì không dám ngỏ lời. Cho nên một hôm mình biết là cô ấy cũng thích mình rồi, nhưng mà gì do gì ạ, không dám ngỏ lời ra. Cho nên một cái anh khác nó nhảy vào giữa một đám bạn chơi với nhau rất là thân. Ngày đó thì thầy có thêm 1, 2, 3, 4 5 người chơi với nhau rất thân. Nhưng mà thì mấy đứa bạn con trai thì đứa thì đi bộ đội này, đứa thì đi học học thêm này, cho nên ở nhà chỉ còn có hai đứa thôi, con trai thôi. Đi chơi với nhau, do đó hai đứa con trai chơi với nhau thì có vui không? Không vui nữa, trước đây đi đâu cũng năm đứa đi với nhau. Bây giờ thôi kết bạn với mấy đứa em bé hơn một vài tuổi, 1, 2, 3, bé hơn 3 tuổi. Thế đi chơi với nhau gần một năm như vậy, tự nhiên thì mến nhau, gần nhau, thương nhau và quý nhau không biết lúc nào. Nhưng mà trong lòng thì quý nhưng mà có dám nói không? Không dám nói. Thế là một hôm thấy mấy cái đứa nó ở xa khác nó đến thì nó nhảy vào giữa, tức quá không biết làm nào. Vác dao đi thì đi đuổi chúng nó. Ghê chưa? Các con thấy tuổi thơ thầy nó cũng ghê chưa? Cũng ghê lắm chứ không phải không đâu nhá. Đó, các con bây giờ bảo ở đây là đầu gấu nào giơ tay lên xem nào. Thầy ngày xưa ông không phải vừa đâu, không phải dạng vừa đâu đấy. xong rồi thì bắt đầu thì vác dao đến đuổi nó, đuổi được thằng này thì thằng khác nó lại đến. Tức quá không biết làm nào. Nói ra thì không dám nói, cho nên hôm đó thì dùng rượu để gì ạ? Mùng 1 Tết uống 3 chén rượu để gì? Để lấy can đảm để nói. Nhưng mà không ngờ lúc thì uống rượu vào say thì cái nói thì chả nói là nói cái không. Thế là cuối cùng thì để cho thì các cô ấy nó giận thì đến mấy tháng trời nó không thể nói chuyện cùng. Bắt đầu từ ngày đấy bây giờ thề không bao giờ uống rượu nữa. Cho đến khi ngày xuất gia và cho đến ngày hôm nay. Không bao giờ thầy uống một chén rượu, cũng không bao giờ uống một gì, một hớp bia vào trong mình nữa. Đó là ngày xưa xuất gia. Một lần uống rượu có hại trong đời như vậy cho nên không uống rượu. Vì vậy mà đây là kinh nghiệm thực sự. Nay muốn khuyên các bạn trai và các bạn gái còn trẻ trẻ chúng ta đừng có lấy rượu mà giải sầu. Các cụ ngày xưa thường nói là gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Các bạn nào thuộc cái câu đấy không? Bạn nam nào có thuộc cái câu thì cái gì càng sầu thêm ấy? Lấy rượu giải sầu thì càng sầu thêm cái gì ấy nhỉ? Có ai thuộc không các bạn sinh viên? Thiền nguyện viên? Cái gì nhỉ? Đúng rồi, đâu rồi? Nhớ rồi. Lấy rượu tiêu sầu càng sầu thêm à? Có đúng không? Đúng rồi. Các anh các chị, các bạn sinh viên, các bạn nào thất tình dùng rượu để giải sầu chưa? Các anh chị sinh viên đâu rồi? Có không? Có kinh nghiệm hay không? Giơ tay phát biểu cho các em nó xin một chút kinh nghiệm thế nào. Hả? Bé hả? Để xem nào. Có thật không con? Lấy rượu giải sầu thật không? Có hả? Đây, cho các em kinh nghiệm luôn.
Dạ, nói chung là cái cuộc uống rượu đấy thì em cũng không ủng hộ lắm ạ. Khi mà uống rượu rồi thì nhiều khi mình gào khóc mình không biết ạ. Vâng, xong mai xấu hổ ấy ạ.
Con có nhớ là vì sao mà con buồn không?
Rất thất tình ạ.
Con thất tình lâu chưa?
Dạ, con thất tình mới ạ.
Mới ạ?
Vâng.
Bây giờ hết chưa?
Bây giờ hết rồi ạ. Vâng. Vâng.
Khi con uống nhiều, con uống nhiều mấy lần?
Dạ, con uống có 2 lần thôi ạ.
Vâng.
Mới say một lần ạ.
Vâng. Thì lúc say nhiều như vậy con có quên được không?
Dạ không ạ. Vâng.
Có một anh chị câu lạc bộ thiền nguyện viên nói rằng á, mới đây vừa trải qua một biến động, đó là thất tình, cho nên 2 lần dùng rượu để giải sầu. Nhưng thầy hỏi có sầu có quên được không? Bảo không ạ. Mà sầu của bạn ra quên được do gì? Ra lên chùa mới quên đúng không? Ra lên chùa tụng kinh niệm Phật làm công quả mới quên được đúng không? Không phải là say rượu, uống rượu vào mà quên được đâu. Cho nên ở đây, lấy rượu để giải sầu, người xưa nói là càng sầu gì? Càng sầu thêm. Cho nên tuổi còn trẻ mà chúng ta uống rượu sẽ là người gì? Người xấu hay người tốt? Các con ở đây nói là gì nhờ? Uống rượu say rất là xấu. Có phải tốt không? đã rất là xấu thì có nghĩa là không phải tốt, đúng không? Cho nên chúng ta không được gì ạ? Không được uống rượu. Chúng ta đọc tiếp, học tiếp sao? À, câu tiếp, vẫn câu đó. Câu tiếp theo chúng ta học là đi thong thả, đọc to lên, đọc thật to lên. Đi thong thả, đứng đoan nghiêm, lúc vái chào phải cung kính, qua ngạch cửa đừng nghiêng mình, ngồi không duỗi, không rung đùi. Đọc lại một lần nữa. Đi thong thả, đứng đoan nghiêm, lúc vái chào phải cung kính, qua ngạch cửa đừng nghiêng mình, ngồi không duỗi, không rung đùi. Ở trong đoạn này, người ta dạy là chúng ta đi đứng nằm ngồi vân vân đều phải giữ được oai nghi phép tắc. Đi thì phải thong thả thôi, đừng có hấp tấp. Hấp tấp nó thể hiện cái gì ạ? Cái sự gì ạ? Vất vả của chúng ta. Các con cứ để ý những dáng đi của người vất vả. Những người vất vả đi là cứ hấp tấp thế này. À, cứ thế này là những người đó gì lớn lên hoặc sau này rất là vất vả. Còn các con nhìn những cái nguyên thủ lãnh đạo quốc gia, các quốc gia trên thế giới, họ đi có hấp tấp như vậy không? Có không? Họ đi rất là thong thả đó. Từ cái dáng đi của họ. Cho nên bây giờ chúng ta cũng phải tập cả cái gì ạ? Cái dáng đi của chúng ta nữa, cho thật thong thả. Và lúc đứng ở nơi đâu thì phải gì ạ? Phải đoan nghiêm. Đứng ở, ví dụ đứng ở tường chẳng hạn. À, bạn nào vào đứng ở trong tường có thể đứng dựa tường thế này được không? Đứng dựa vào tường thế này ở được không? Hoặc đứng có thể đứng mẹo thế này được không nhỉ? Đứng này được không? Nhìn nó có ai nghi không các con? Nhìn thế này có ai nghi không? Có không? Không. Đúng không? Nếu chúng ta thì sau này lớn lên một chút nữa, thi vào đại học, học năm thứ nhất, 2, 3, 4 rồi, chuẩn bị ra trường rồi mà gì có thích một bạn gái nào đó mà đến nhà, bạn nam đến nhà gì muốn lấy về nó có khổ cả đời đó. Thế là gì? Chúng ta mất điểm rồi. Hoặc chúng ta đến nhà, hoặc chúng ta đến nhà bạn ấy mà chúng ta không giữ được cái uy nghi phép tắc, chúng ta mất điểm với bố mẹ của bạn gì ngay từ buổi ra mắt đầu tiên. Nam thì đến nhà nữ, hoặc nữ thì lại đến thăm gì nhà bạn nam, mất điểm ngay từ lần đầu tiên thì hết cơ hội, rất khó có cơ hội để chúng ta gì, chúng ta thực hiện được cái ước mơ là thề đầu bạc răng long với nhau. Và ở đây nói nữa là gì, lúc vái chào thì phải cung gì nhỉ? Cung kính đối với người trên, đối với bậc trên, đối với người nhiều tuổi hơn, đối với gì, ông bà cha mẹ chú bác cô gì cậu vân vân chẳng hạn, bên nội bên ngoại hoặc những người lớn tuổi hơn, chúng ta chào thì gì? Chúng ta chào là đang đi như thế nào, chào cu ạ, thế này có được không? Có được không nhỉ? Vậy có cung kính không? Cung cúi đầu đấy, chào cu ạ, xong là đi như thế này có được không? Mắt tỉnh bơ như vậy có được không? Không, mà chúng ta phải trang nghiêm là sao nhỉ? Nếu mà gì cần chắp tay thì chắp tay, cần khoanh tay khoanh tay, không thì chúng ta gì là con chào cụ ạ. Thế thì nhẹ nhàng như vậy thì để các cụ thì cháu đây là cháu đi đâu đấy, thì bà già con đi ra đây hay cháu đi ra đây, thì xong mình mới đi, hoặc là để người lớn trước đi rồi thì mình mới đi, nếu như không phải trường hợp đang đi xe máy hay xe đạp trên đường đó. Đấy là cách gì, cách chào hỏi để có đầy đủ cái sự cung kính ở trong gì, ở trong đệ tử quy này dạy chúng ta. Bước qua ngạch cửa, các con biết ngạch cửa thế nào không? Phần lớn các con ở đây chắc là nhiều người chưa biết ngạch cửa là cái gì. Ở đây người ta dạy từ ngày xưa, ngạch cửa của người Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng như bây giờ. À thì đây, trên chùa và nhà tổ, chỗ đại tượng các con bước vào, có bước vào cái gì đấy nhở? Đây chính là ngạch cửa đó các con. Cái này có ngạch cửa không? Không, cái này không có ngạch cửa. Ngạch cửa là những cái nhà cổ ngày xưa. À thì họ mới hay làm cái gì ạ? Những bộ cửa bức bàn nữa ở trên gì? Trên nhà, trên đại tượng và dưới chùa đó các con đấy. Bước vào nó có cái chắn ở dưới để làm cái cửa bức bàn đóng ra đóng vào. Cái này không có ngạch cửa nhá. Cái này là cửa đại hội, cửa mới, cửa kiểu mới, chúng ta không có ngạch. Người xưa thì đây mới gọi là qua ngạch cửa, đừng nghiêng mình. Đừng có nghiêng mình, thế là sao? Đừng có đứng ở trên cái ngạch cửa mà gì, tựa vào ngạch cửa mà đứng. À, sẽ đứng yên mình ở trên cái ngạch cửa, đừng có đứng ở trên đó. Hoặc là ở đây có thể nói nữa là qua ngạch cửa thì đi phải khéo, đừng có thể bước qua cái để cái đồ đạc ở trong gì, bước qua ngạch cửa vào trong nhà rồi để ý khéo mà làm đổ gì ạ, đổ vỡ cái gì vật để ở trong trong nhà. Đại ý là chúng ta phải gì ạ, phải xem xét, đi vào nhà phải xem xét, phải cẩn thận, đừng có đá thúng đụng nia mà đi làm vỡ hết cái này cái nọ cái kia vân vân. Ngồi thì không duỗi. Không duỗi là không duỗi thế nào nhỉ? Không duỗi thế nào? Tức là không duỗi chân ra thẳng ra đằng trước như thế đó, đúng rồi. Không duỗi. Và không rung gì? Không rung đùi. Các con muốn kể một câu chuyện mà thầy có một thằng bạn thân ngày xưa chưa đi xuất gia. Cái tội gì? Lên ngỏ lời yêu cô, cái cô bé rồi, hai đứa rất là yêu nhau. Nhưng gần đến ngày mà đi để dạm ngõ để hỏi á, thì tự nhiên bố mẹ cái cô đấy ngày trước đây thì đồng ý, nhưng mà đến cái hôm đó thì phản đối quyết liệt và gì nhất định không cho đến với nhau. Biết vì sao không? Một cái việc rất là đơn giản mà sau này thầy hỏi là thế mày có làm cái gì lỗi với ông bà không hay lỗi với cô bé không, bảo là không. Và thầy ấy, thì ngày xưa đi chơi thân với cậu ấy là một, nhưng mà cũng chơi thân và cái cô gì cái cô bé kia nữa rất là thân nhau. Cái khi mà biết được việc mà hỏi rằng vì sao mà bố mẹ của cậu lại phản đối cậu ấy như thế, nhiều như thế. Có cái gì đâu. Hôm ấy chuẩn bị đến cái ngày mà gia đình là có cái việc, hôm đấy đi làm lợp lại nhà. Ở trong quê của thầy ấy, ngày xưa hay lợp bằng tranh mà. Lợp bằng tranh, cỏ danh, mà lợp lại nhà. Lợp lại nhà mà cái anh chàng này mới cũng đến thì thấy nhà vợ tương lai á, lợp lại nhà thì cũng đến để làm giúp. Làm xong hôm đấy nhà thì có đông người, có cả gì ông bà nội, ông bà ngoại của cái nhà cô bé đó đến nữa, cả họ hàng đến cũng rất là đông, làm hàng chục mâm cơm nữa. Thế có gì đâu, lúc mà ngồi thì ở trên quê của thầy nó có cái điểm xấu là thanh niên hay hút gì ạ? Hay hút thuốc gì? Hút thuốc gì các con biết không nhỉ? Hút thuốc lào. Thanh niên hay hút thuốc lào. Hút thuốc lào các con biết cái thuốc lào thì nó hút bằng cái gì nhỉ? Hút bằng cái điếu ống tre đó. Đó. Anh ta mới ngồi hút thuốc lào trước mặt gì bà nội và ông nội của cái cô bé đó đang ngồi nước đó. Anh ta vào, anh ta ngồi ngay đối diện cái bàn bên cạnh có sẵn cái điếu đó mà. Anh ta ngồi và anh ta vắt chân chân ngũ lên thế này và anh ta gì hút xong anh ta cứ rung đùi thế này này. Các con rung đùi thế nào nhỉ? Đây này, đây thì làm rung đùi các con đấy. Cứ ngồi rung đùi thế này này. Chúng ta biết rung đùi chưa? Bà ngồi bà rung đùi, bà ngồi bà rung chân, đúng không? Cái đó tốt hay xấu? Đâu. Sau cái buổi hôm đó ăn cơm xong, anh cậu ta về gia đình họp lại và gì nhất quyết không đồng ý cho gì cho cái đứa con đứa cháu gái nhà mình gì cưới cái anh chàng kia. Và sau thì hỏi lại cái tội đơn giản như thế thôi các con. Các cụ lớn tuổi ngày xưa người ta rất là để ý, cho nên ở đây sau này các bạn gái đi đến về thăm ra mắt nhà bạn trai, sau các con phải lớn mà đúng không? Năm nay mới 14, 15, 16, 17 tuổi, nhưng các con đều sẽ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tuổi. Tuổi đó là tuổi gì ạ? Con gái thì lấy vợ, con trai thì lấy chồng. Có đúng không? Sao? Con gái thì lấy vợ, con trai lấy chồng đúng không? Không. Con trai thì lấy vợ, con gái thì gả gì? Gả chồng, đến lúc đó chúng ta đều phải có gia đình riêng, rồi có mái ấm gia đình của chúng ta. Mà cái ngày mà ra mắt á, mà chúng ta đến chơi nhà bạn trai hoặc bạn trai đến chơi nhà bạn gái, ngồi ở chỗ nào thì phải nhìn hướng để mà ngồi, đừng có ngồi song song với gì ạ, với người lớn của nhà bên kia. Thậm chí là gì chúng ta phải rất là phải để ý, mà đặc biệt là khi ngồi ở đâu thì đừng có gì ạ. Con gái cũng vậy mà con trai cũng vậy đó. Con gái ngày xưa ngồi như bạn này này, đấy ngồi lại. Các ngồi lại như thế kia. Con gái mà ngồi ăn cơm trên giường nhé các con nhé, thì nên ngồi như thế này này. Đó, đây là cái kiểu ngồi của con gái ngày xưa. Đó, các con có thể thử. Đó, ngồi sang một bên như thế. Hoặc là mình có thể ngồi gì như các con đang ngồi ở trong chùa bây giờ thì cũng được. Nhưng đừng có bao giờ ngồi mà gì mà duỗi chân ra đằng trước. Đó, cách ngồi của con gái ngày xưa là gọi đấy, ngồi đúng như thế này, chéo bên này hoặc chéo bên kia. Đấy, cách ngồi của con gái ngày xưa. Nhiều người chưa biết đâu. Các bạn trẻ nhiều người chưa biết con gái ngày xưa phải ngồi như thế nào đâu. Đúng không? Đó. Nào, mời nghệ sĩ quay, con ngồi theo cách của con gái ngồi ngày xưa để quay lên phim cho các bạn ngồi, các bạn nhìn thấy cho rõ. Con ngồi được không? Ngồi chéo chân lại. Không, chưa biết ngồi à? Chưa biết, bạn nữ này có biết không con? Ngồi như cách của con gái ngày xưa thế nào? Cũng chưa biết luôn. Đó. Con biết ngồi không? Ngồi cách con gái ngày xưa biết ngồi không? Cũng chưa biết luôn. Thôi đi xuống bạn này. Không phải dễ đâu các con. À, có bạn này biết ngồi cách đúng như cái cách của con gái ngày xưa. Mang máy xuống đây. Ngồi chiếu phóng lên đó. À, con này bạn ra đây, bạn ra đây. À, thực hành luôn cho các con thấy là sao? Cách của con gái ngày xưa. Đó, cha ông của chúng ta, các cụ của chúng ta ngồi ngày xưa. Bạn ra đây, bạn ra đây, bạn ra hẳn đây. Bước lên để đi, con khổ là lười thế. Đó, con ngồi. Đó. Đấy, ngồi cho thẳng lưng lên, rồi như vậy thẳng đó. Cách ngồi e lệ. Cách ngồi rất là gì? E lệ của con gái ngày xưa rất là đẹp, là ngồi như thế này. Đó. Đó. Và có thể nghỉ mỏi chân, con có đổi sang bên kia cho các bạn thấy. Đó, thấy không? Cách ngồi của con gái ngày xưa là ngồi như thế này đó các con. Chứ ngồi ngồi chồm hổm lên xem có được không? Ngồi chồm hổm là thế nào nhỉ các con nhỉ? Chồm hổm là thế nào? Con có thể ngồi cho hai chân lên, hai đầu gối lên. Đó, như thế này gọi là ngồi bó gối, ngồi chồm hổm tức là bỏ cái đầu gối ra. Ngồi như vậy có được không? Đến nhà bạn ngồi như thế này có được không? Không, các cụ mà để ý thì gì, chúng ta hỏng mất điểm ngay, điểm từ đầu rồi các con. Đó, nhá, các con để ý nhá. Rung đùi, con có thể rung đùi để cho bạn xem xem nào. Con rung đùi bây giờ chưa? Ngồi rung đùi bây giờ chưa? Có thể ngồi cho một chân lên, chân xuống, con ngồi con cứ rung đùi này nè. Đó. Rung chân nào cũng được. À, đấy, đấy, đấy. Đó. Đó. Đấy là gì? Ngồi đến nhà thăm nhà bạn, hoặc đến ngồi bên cạnh người lớn, gần người lớn. Không được rung đùi như thế, dẫu dù là con trai hay là con gái. Chúng ta đều mất điểm với người lớn hết, với các cụ hết. Các con nhớ nhé. Thầy cảm ơn con. Cảm ơn bạn Nao Hồng. Bạn cho thấy thầy thấy là bây giờ vẫn còn người biết ngồi theo cách của con gái ngày xưa. À. Câu thứ 17, chúng ta đọc nè. Khi kéo màn, đọc to lên các con nè. Khi kéo màn, không tiếng động. Đi trong phòng, phải chú ý, bưng đồ vật, phải cẩn thận, vào nhà trống, như có người. Chúng ta đọc lại lần nữa. Khi kéo màn, không tiếng động, đi trong phòng, phải chú ý, bưng đồ vật, phải cẩn thận, vào nhà trống, như có người. À, câu này, ý muốn nói là gì? Khi chúng ta đi ngủ hay làm cái bất cứ việc gì đó, thì khi kéo màn hay là làm một cái việc gì đó thì phải nhẹ gì ạ? Phải nhẹ nhàng, đừng có để xảy ra tiếng động lớn hoặc là bị đổ vỡ đúng không? Không nên để ra tiếng động lớn, làm cho gì cha mẹ giật mình hoặc người thân chúng ta gì mất ngủ hay giật mình vân vân. Đi trong phòng thì phải chú ý làm sao không có, đừng có để va quệt vào những cái đồ vật quý ở trong phòng mà rơi mà đổ vỡ thì làm cho cha mẹ sao? Cha mẹ buồn và cha mẹ rất là tiếc và rất là lo vân vân. Bưng đồ vật thì phải gì nhỉ? Phải cẩn gì? Cẩn thận bưng mâm cơm. Các con bưng mâm cơm thì phải để ý vào mâm cơm, đừng có để cho cái nước canh nó rơi từ trong bát canh rơi ra gì ạ? Rơi ra rất hết cái mâm. Nếu chúng ta mà làm con người như thế, người ta sẽ bảo mình là gì ạ? Nếu mà các bạn nhá, sau này hoặc cả kể cả bây giờ đi đến thăm nhà bạn mà gì mình bạn có thể gì? Bố mẹ, bạn trai. Các con đặc biệt nông thôn. Thành phố thì bây giờ có thể không để ý nhiều, nhưng nông thôn á thì ông bà và bố mẹ của bạn trai rất hay để ý. Cái người con dâu tương lai của mình xem nó như nết na thùy mị hay không, có ý tứ hay không bằng cách là gì ạ? Bố mẹ của bạn làm cơm ở dưới nhà. Cơm canh gì? Để sẵn vào mâm. Và đặc biệt một cái bát canh là gì? Một cái bát nước canh là gì? Cho thật đầy. cho đầy gì, đầy gần như đầy sát lên trên gì, trên mặt. Các con để ý, hôm nào sau này các con đi chơi, nhất là các bạn nữ hoặc các bạn nam cũng vậy, đi chơi nhà bạn tương lai của mình, đến mà thấy gì, người nhà bạn nam và người nhà bạn nữ làm mâm cơm xong mà có gì ạ, múc sẵn cái nước canh ở trong bát rất là nhiều, mà đặc biệt gì, lại không có rau ở trong đó nữa. Để thì bạn gọi, bảo con bà, bảo bạn đã đi xuống, bảo mình bưng cơm lên, y rằng là người ta muốn gì ạ, đang muốn thử cái sự gì các con, cái sự khéo léo của gì ạ, của đứa con rể của mình hoặc đứa con dâu gì của gia đình nhà mình trong tương lai, và bảo mình bưng cơm lên, bưng lên nhà, bưng từ dưới bếp lên nhà, có thể nó chỉ gì ạ, chỉ mấy mét thôi, hoặc có thể gì hơn chục mét, từ nhà bếp lên nhà trên. Nếu như ở nông thôn thì nhà bếp thường riêng, nhà ở thì ở riêng, còn thành phố thì gì, bếp từ trong gì ra ngoài nhà ăn thôi, hoặc là chỉ có một tí thôi. Nhưng họ để cái bát gì, bát nước canh thật đầy, các con chúng ta bê á, mà không khéo chúng ta gì nhấc lên một cái là gì, đã đổ gì ạ, đổ cái gì ra mâm các con nhỉ, đổ gì, đổ nước canh ra mâm, đúng không? Và khi chúng ta bưng như vậy, chúng ta phải gì, chúng ta thấy cái trường hợp đó, không nhớ lời thầy dạy ngày hôm nay, có thể 5-10 năm sau các con mới gì dùng tới. Nhưng khi mà thấy gì, đến chơi nhà bạn mà thấy mẹ bạn nhờ ra gì, bảo bạn đó, bảo nó xuống bê mâm đi con, ý rằng hôm đấy là có chuyện với chúng ta, đúng không? Và các con mở ra thì nhìn vào lòng bàn, thấy cái bát nước canh thật đầy, chúng ta phải cười gì, à thầm cảm ơn là gì, bài học này con đã trải qua ở chùa Khai Nguyên rồi, đúng không? Và chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta bưng mâm lên thật nhẹ nhàng đi, thật cho thật khẽ thôi. Và chúng ta vượt được qua một cái bài gì ạ, một cái bài thử rất là cam go ngay bước ngày đầu tiên này, đúng không? Vượt qua thì con xứng đáng cho một chàng pháo tay thật to thế nào, vừa tỉnh ngủ đó. Cho nên ở đây thì chúng ta phải bưng đồ đạc trong phòng phải để cẩn thận, bưng đồ vật phải cẩn thận. Vào nhà trống, tức là vào nhà trống, tức là nhà có người không các con nhỉ? Không có người, không có người thì vào đó chúng ta có thể tự tung tự tác, bay nhảy nhót trong đấy được không? Không. Mà đây các cụ nói là để vào nhà trống như có gì, như có người, luôn luôn phải cảm nhận là có người ở bên cạnh mình, cho nên không có ai, mình cũng phải như là có người ở bên cạnh mình để cho mình giữ gìn đầy đủ oai nghi phép tắc. Thánh hiền ở đâu các con? Thánh hiền từ con người mà sinh ra, từ những cái phẩm chất, từ cái đạo hạnh, từ việc làm, ý nghĩ và lời nói hàng ngày của chúng ta gì mà tạo ra thánh hiền. Vậy các con có muốn làm thánh hiền ở sau này không? Có ai muốn làm thánh hiền ở đời sau này không? Giơ tay xem nào, đời này có thể chưa, nhưng mà sau này. Sao có ít thế nhỉ? Chúng ta có muốn làm thánh, làm hiền, làm Bồ Tát, làm Phật ở sau này không? Giơ tay xem nào. Cảm ơn các con. Mong rằng tất cả sau này chúng ta đều thành Phật hết. Kể cả các bạn chưa giơ tay cũng sẽ thành Phật hết. Vì trong kinh Đức Phật nói là ai đã từng đến chùa, đã từng niệm một câu gì A Di Đà Phật, thì Đức Phật sẽ thủ ký cho người đó sau này sẽ được thành Phật. Vậy con có muốn thành Phật sau này không?
Dạ.
Con có muốn thành Phật không?
Dạ có.
Con có. Thì con có biết nếu làm một Đức Phật thì phải làm việc gì không?
Là từ bi ạ. Phải cứu độ sinh ạ.
Còn bạn nào muốn thành Phật nữa không? Hả? Chúng ta muốn thành Phật hay là muốn vào làm chúng sinh ở trong địa ngục chịu khổ dưới 18 tầng địa ngục? Các con? Còn một bạn muốn thành Phật rồi. Rồi, cho bạn trả lời thế nào. Con học lớp mấy rồi?
Con thưa thầy, con muốn thành Phật ạ.
Con đến từ đâu?
Đến từ Thạch Thất.
Từ Thạch Thất rồi. Thế con có muốn thành Phật không?
Con có.
Muốn thành Phật. Thì con có biết là thành Phật phải làm những cái gì không?
Con không biết.
Không biết á? Không biết thành Phật phải làm những cái gì á?
Đây là con muốn thành Phật chứ là con có không biết.
Thì bây giờ trước tiên thành Phật thì con có biết phải làm một người như thế nào không nhỉ? Làm người tốt hay người xấu?
Dạ.
Trước khi thành Phật thì con phải biết phải làm người tốt hay người xấu?
Được tốt ạ.
Làm người tốt. Vậy từ nay trở đi con có phát nguyện làm người tốt với cha mẹ và với bạn bè với thầy cô không?
Con có.
Nhớ nha. Rồi cả lớp chúng ta cho một tràng pháo tay một bạn tổ 11. Một bạn tổ 11 rất là tốt. Đó, cho nên khi vào nhà trống chúng ta cũng phải gì ạ? Phải giữ gìn đầy đủ oai nghi phép tắc. Chúng ta học bài học cái phần tiếp theo. Lúc làm việc đọc to lên. Tờ o to. To lên. Lúc làm việc không hấp tấp, đừng sợ khó, không coi thường chỗ tranh cãi, đừng đến gần chuyện thị phi, không nên hỏi lúc làm việc, không hấp tấp, đừng sợ khó, không coi thường chỗ tranh cãi, đừng đến gần chuyện thị phi, không nên hỏi. Ở đây nói là gì? Lúc chúng ta làm việc là phải gì ạ? Đừng có hấp tấp. Hấp tấp là thế nào nhỉ các con nhỉ? Là vội gì? Là vội vàng. Mà làm người vội vàng hấp tấp như vậy nó có thành công không? Rất khó, có khi làm đổ vỡ cái này hoặc đổ vỡ cái nọ, đổ vỡ cái kia và làm hỏng vật này vật nọ và vật gì? Vật kia. Cho nên lúc làm việc chúng ta phải cần gì nhỉ? Phải cẩn thận, đừng có hấp tấp, đừng có vội vàng quá. Cũng đừng có sợ khó. Chúng ta thấy việc gì khó chúng ta bỏ chạy và nhường cho bạn được không? Không. Có được không? Mà chúng ta phải gì ạ? Các con thấy các anh, các chị thiện nguyện viên trong câu lạc bộ cũng như các bạn này, chưa phải là câu lạc bộ nhưng các bạn đến đây, các con có biết không? Tối các con đi ngủ, các anh các chị thức cả đêm thay nhau, thức trắng cả đêm luôn. Thức trắng cả đêm luôn, các con biết. Thức trắng cả đêm. Không phải là vì sao thức trắng cả đêm? Vì sợ rằng có một vài trường hợp là gì ạ? Nhảy hàng rào trốn ra ngoài. Tối hôm kia có hai bạn nhảy tường rào trốn ra ngoài, các anh các chị và các sư phải đi tìm gần như cả đêm, mấy tiếng đồng hồ. Vì các con đã đến đây rồi á, trách nhiệm là gì? Các thầy và các anh các chị trong ban quản chúng và trong câu lạc bộ cũng như là các bạn thiền nguyện viên có trách nhiệm với các con, có trách nhiệm với bố mẹ các con. Chứ đừng có nghĩ rằng mình trốn ra ngoài là mình yên, mọi người rất lo cho mình. Cả đêm hôm đó, cả đêm ngày hôm kia, hơn chục người ở trong chùa, cả các sư với các anh các chị không ngủ được, đi tìm mấy tiếng đồng hồ. Nhiều bạn lo quá và mấy sư quản chúng trong chùa sợ quá vậy, cả đêm không ngủ được. Các con thấy không? Tác hại. Tác hại một cái việc làm không gì, không ý thức của mình, khiến cho bao nhiêu người phải lo, phải sợ. Đó. Cho nên á, thầy mong rằng có mấy hôm nữa thôi, chúng ta thì phải sống cho ý thức cá nhân của mình cho thật tốt, để làm cho khóa tu chúng ta thành công tốt đẹp. Và đặc biệt nếu thì có cái việc gì đó chúng ta có sợ khó sợ khổ không, ví dụ như khi các bạn ra chơi thấy cái nhà gì bẩn quá, có thể mấy bạn chúng ta thì cùng một tổ, hoặc là hôm nay tổ 11, ngày mai tổ 10, hoặc buổi sáng tổ 11, buổi trưa tổ 10, buổi trưa tổ 9, ban quản chúng và các bạn thì phân ra nhau. Hội trường chúng ta lúc nào cũng phải gì ạ? Phải sạch gì ạ? Sạch sẽ để cho ai hưởng thụ các con? Để cho ai? Cho ông hàng xóm hay là cho ai nhỉ? Cho chính chúng ta vậy. Có đúng không? Hội trường mà sạch sẽ thì chúng ta gì? Nhìn nó thì bắt mắt và nó đẹp, và chúng ta có sức khỏe, bảo đảm sức khỏe cho chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có sợ khó, đừng sợ khổ, và đừng có coi thường cái việc đó thì đừng coi thường việc đó dù cho là nhỏ nhất, mà chúng ta phải cố gắng để làm. Chỗ tranh cãi thì đừng đến gần. Ở đây nói là thấy cái chỗ mà họ đang cãi nhau, nếu chúng ta thấy cảm khuyên can được thì chúng ta khuyên can, không khuyên can được thì đừng có gì, đừng có vào đó để hùa theo cái chuyện đó nữa, làm cho nó lớn chuyện lên, làm cho to chuyện ra. Chuyện thị phi. Thị phi tức là chuyện phải chuyện trái của gì ạ? Thị tức là gì? Là phải, phi tức là trái, tức là chuyện phải trái của người ta. Nếu không phải việc của mình thì tốt nhất là mình đừng có gì, đừng có nên hỏi và làm gì cho phiền não, đừng có can dự vào gì, mà đừng có nên, tốt nhất là mình lánh đi. Nếu mà cảm thấy mình không giải quyết được thì mình đừng có gì, đừng có vào đó, mình lánh đi là tốt nhất. Đó là chuyện thị phi không nên hỏi. Câu thứ 18 chúng ta đọc to nhé. Đến nhà người phải hỏi trước, bước vào nhà cho người biết, nếu người hỏi liền xưng tên, thưa là tôi, cho rõ ràng. Đến nhà người phải hỏi trước, bước vào nhà cho người biết. Nếu người hỏi, liền xưng tên, thưa là tôi, cho rõ ràng. Ở câu 18 này, đoạn 1 này thì nói, nếu đến nhà người thì chúng ta phải gì ạ? Gặp người ta, đến nhà người ta thì đợi người ta hỏi trước hay là mình phải chào hỏi trước các con nhỉ? Vào nhà người ta mình phải đợi người ta chào mình trước hay là mình phải chào người ta trước? Ví dụ gặp các cụ, các ông, các bác ở nhà chẳng hạn thì ai phải chào mình trước hay là mình chào người ta trước nhỉ? Theo con, úi giời, theo con thì đến nhà người thì mình phải chào người ta trước hay thế nào? Rồi. Con nói
xem
nào. Dạ. Con nói xem. Đến nhà người thì ai mình chào người ta trước hay người ta chào mình trước?
Mình chào người ta trước ạ.
Mình chào trước.
Dạ.
Chào bằng cách nào? Có thể
con chào bác ạ.
Chào bác. Thế các cụ già chào là gì?
Con chào ông.
Chào ông, rồi cảm ơn con. Đó. Một bạn mà đến nhà người thì mình phải chào thì các bạn trước. À thì chào người ta trước. Bước vào nhà thì phải cho người biết. Vào nhà người ta thì nếu mà đến thì ví dụ như đến nhà bạn mà thì thấy bố bạn ở nhà thì chúng ta phải gì, con chào bác hay là gì, hay cháu chào bác, cháu đến thăm và đến chơi với bạn gì, với bạn Hiền chẳng hạn, đúng không? À, có bạn Hiền ở nhà không à, chúng ta phải cháu là bạn học của bạn Hiền, hay là cháu là bạn của bạn Hiền, vân vân chẳng hạn, phải không? Hoặc là cháu là bạn của bạn Thắng, vân vân chẳng hạn đó. Nếu mà bác có hỏi con ở đâu, con đến làm gì, thì mình phải xưng tên là gì ạ? Tôi. Được không? Xưng là tôi đây, họ gọi là gì? Thưa là tôi, có được không? Bác hỏi cháu là ai, cháu đến đây cần gì, gặp ai? Bảo thưa bác, tôi là bạn của Hiền, tôi đến để thăm bạn Hiền, có được không?
Được không con? Con thầy là không ạ.
Vì sao lại không?
Vì như thế là bạn của cháu của bác. Vâng ạ. Vâng. Không ạ.
Không. Chắc chưa? Chắc chưa?
Rồi ạ.
Bao nhiêu phần trăm?
100%.
Làm gì được 100%? À, có bạn. Bạn ở tổ 6. Bạn hỏi rằng đến thì nếu bố mẹ của bạn mình hỏi rằng á, cháu đến đây có việc gì, gặp ai, tên là gì, cháu thưa bác, tôi là bạn của bạn Hiền, đúng không? Là tôi hay là gì nhỉ các con nhỉ? Ở đây họ gọi là tôi, thưa là tôi, nhưng ở đây là cái cách dịch họ như thế. Nhưng chúng ta phải tùy theo ngữ cảnh điều kiện, chúng ta phải xưa là gì ạ? Là con hoặc là gì? Là cháu, vì chúng ta làm bạn của con, của bác ấy mà, đúng không? Bạn của con bác ấy thì bác ấy xưng là bố, thì mình phải xưng là gì? Cháu xưng bác, hoặc là con xưng gì? Xưng bác. Chứ không được xưng là gì? Tôi là bạn của gì? Của em Hiền. Có được không? Không được. Hoặc là tôi là bạn của bạn Thắng, có được không? Cũng không được. Cho nên đây gọi là xưng là tôi, đây là ngữ cảnh là như vậy. Nên chúng ta phải tùy theo điều kiện hoàn cảnh. Câu tiếp theo. Dùng đồ người, đọc nào. Dùng đồ người phải hỏi trước, nếu không hỏi thành trộm cắp. Mượn đồ vật nhớ phải trả, sau có cần mượn không khó. Dùng đồ người phải hỏi trước, nếu không hỏi thành trộm cắp. Mượn đồ vật nhớ phải trả, sau có cần mượn không khó. Đó, ở đây ngày xưa người xưa người ta dạy rằng nếu chúng ta mượn đồ của người ta, mượn đồ người hay là dùng đồ người, tức là muốn mượn đồ của bạn để dùng á, thì chúng ta phải hỏi gì nhờ? Ví dụ chúng ta đi học, cái bút chúng ta hết mực, chúng ta có thể là cứ thế là mở túi của bạn, bạn đi ra ngoài chúng ta cứ mở cặp sách của bạn để lấy được không? Cứ thế mở lấy cái bút của bạn được không? Hay cái điện thoại của bạn để ở trong túi chúng ta, điện thoại chúng ta hết tiền hoặc hết pin, chúng ta cứ thế là lấy để gọi được không? Không, cho dù là bạn thân chúng ta cũng không được gì tự tiện như thế mà phải hỏi. Chúng ta có thể hỏi bạn ơi, máy tớ hết tiền rồi, máy tớ pin cho tớ mượn tớ gọi. Hoặc là bạn ơi, bút tớ vừa hết, mực cho tớ, có bút không cho tớ mượn một cái. Bạn có thì bạn đưa cho, thì như vậy thì mới gì ạ? Mới được. Không có chúng ta cứ tự ý để lấy thì nếu không hỏi thì đây người xưa người ta gọi là thành trộm gì nhỉ? Thành trộm cắp, mà trộm cắp đồ vật của bạn có tốt không? Không. Chúng ta mất đi niềm tin, lần sau ai cũng không dám chơi với chúng ta nữa, có đúng không? Cho dù người đó trước đó còn rất thân với chúng ta, nhưng người đó thế thì sẽ bỏ chúng ta thôi. Cho nên á, ở đây tất cả những đồ vật chúng ta mượn thì có phải trả không, hay là lần sau lỉm đi, bạn quên chúng ta lỉm đi. Có lỉm đi được không? Hả? Thế nghe thấy tiếng ở đâu nói có. À, hình như xóm trên hay sao ấy. À, quả này phải đi tìm xem cái tiếng có này phát ra từ đâu. Từ đâu, từ đâu, từ đâu, từ đâu, từ đâu, từ đâu, từ đâu. Chắc hình như ngay đây thì phải. Đâu? Đấy hả? À, hình như đây nữa thì phải. Theo con, mượn đồ vật của người mình không trả có được không?
Con thưa thầy là không.
Có. Lúc nãy thầy nghe thấy tiếng từ phát có từ dưới hình như góc này thì phải. Có đúng không? Không á. À, góc này à? Nhầm à? À, góc này nghe một giọng của bạn con trai bảo có. À, theo bạn, mượn đồ của người không trả có được không?
Dạ em thấy thấy nó không ạ.
À, không ạ. Không nhá.
Vâng ạ.
À, thì sao tại sao lúc nãy sao các bạn bảo là có?
Dạ không ạ.
Không. Vì sao mượn đồ người mà không trả lại không được?
Tại vì là mượn đồ người thì phải trả, lần sau người ta mới cho mượn ạ.
À, thế thế lúc nãy ở đâu ấy nhỉ? Ở đâu phát ra cái tiếng được ấy nhỉ? Đấy, lúc này thì chả ai nhận nữa. Hay xóm ở phía dưới có ai không? Có ai bảo mượn đồ người không cần phải trả không? Có ai không? Giơ tay xem nào. À, có một bạn ở dưới à? Bạn ở dưới bảo ngồi mượn đồ người không cần phải trả. Rồi, cho bạn cầm cái mic xem nào, vì sao lại không cần phải trả? À, thưa các con, tất cả những đồ đạc của người chúng ta mượn mà người ta không cho, hoặc người ta gì đã cho mình mượn thì mình phải trả. Trừ trường hợp là người ta bảo là gì, mình biếu mình rồi thì mình mới gì ạ? Mình mới gì mới lấy, còn người ta chưa nói là thôi mình biếu bạn hoặc là mình cho bạn thì mình không được, không được nhận. Nếu chúng ta gì cứ lỉm đi thì thành trộm cắp, mà bằng không người ta không nói mình trộm cắp thì lần sau người ta có còn muốn cho mình mượn nữa không? Vì mình mượn cái gì cũng gì ạ? Cũng gì? Cũng lấy mất đi thì người ta còn cho mình nữa không? Chắc chắn là không. Chúng ta sang chương với 4, lúc nãy là cẩn, cẩn tức là cẩn thận. Phải gì ạ? Cẩn thận là phải đối với mình là phải gì ạ? Phải cẩn thận, đừng có để cho phạm lỗi, đừng có mắc sai lầm. Còn đây là tín, tín là đối với gì ạ? Đối với người. Đối với người khác, những người xung quanh mình phải giữ được chữ tín. Bài số 19, chúng ta đọc nào. Khi nói năng trước tín nhiệm, không lừa gạt, không nói dối, nói nhiều lời, không bằng ít, phải nói thật, không nói giả, nói gian trá, lời dơ bẩn, tập khí xấu, phải trừ bỏ. Khi nói năng trước tín nhiệm, không lừa gạt, không nói dối, nói nhiều lời, không bằng ít, phải nói thật, không nói giả, nói gian trá, là dơ bẩn, tập khí xấu, phải trừ bỏ. À, bài số 19 này, à, nói về chữ tín này. Tín tức là gì? Ta đối với người ta phải, đối với mọi người xung quanh chúng ta phải sống luôn, phải giữ được cái chữ gì nhỉ các bạn nhỉ? Cái chữ tín, cho nên nói là khi nói năng trước là phải giữ tín gì? Tín nhiệm với mọi người, mình có đừng có để cho mọi người mất niềm tin vào mình. Lần này mình nói dối, người ta có thể nghe tin và nghe theo mình. Lần thứ hai người ta có thể vẫn nghe và tin theo mình. Nhưng lần thứ ba người ta còn nghe và tin theo mình nữa không các con? Không. Các cụ ngày xưa nói gì? Một lần mất gì? Con nói xem nào.
Đây nè. Thầy là một lần bất tin và lần bất tín á.
Một lần
một lần bất tín và lần bất tin á.
Cảm ơn con. Các bạn đúng chưa? Thế bạn tổ gì? Tổ 6 có giỏi không? Rất là giỏi. Hỏi từ hôm nọ đến giờ hỏi câu gì bạn cũng trả lời được. Thế mới siêu. Chuẩn bị đổ chưa? Có đổ không? Siêu thì có đổ không? Không. Rồi. Đó. Một lần mà gì? Mất tín á, thì vạn lần sẽ mất tin. Cho nên là chữ tín rất quan trọng các con ạ. Vì vậy mà khi nói năng chúng ta phải giữ được cái niềm tin đối với người. Không nên lừa gạt người, không nên nói dối người, không nên nói nhiều lời. Nói nhiều lời quá có tốt không? Nếu lên mà trình bày mà cái gì đó, một câu chuyện đáng nhẽ mình chỉ cần nói 3 phút thôi nhưng mình nói cả tiếng đồng hồ. Mọi người có thích nghe không? Lặp đi lặp lại một cái câu đó, lặp đi lặp lại một câu đó, mọi người có thích nghe không? Không. Cho nên mình phải nói thì vừa đủ và vừa phải, vừa đủ nghe là được. Đó. Nói thì khi nói là phải nói thật, đừng có nói những lời giả gì nhờ. Những lời giả dối. Không được nói gì, những lời gian trá dơ bẩn. Nói những lời nói đó thì trong tâm của chúng ta thì sẽ sinh ra những tập khí gì? Khí xấu. Cái tập khí xấu, tất cả những tập khí xấu ở trong ta phải gì? Phải trừ bỏ đi, đừng có gì? Đừng có sống với nó hoài, sống mãi mà sau này chúng ta gì? Không có ai tin và theo chúng ta đâu. Đó là đại ý câu 19. Vì thời gian không có nhiều, thầy chỉ nói sơ qua như vậy và chúng ta về. Nếu muốn trở thành một gì? Một bậc hiền ở trong gì? Một bậc thánh hiền và có đức hạnh ở trong tương lai thì các con gì mỗi ngày nên lấy quyển Tử Quy này ra để đọc gì 1 đến 2 lần, sáng đọc 1 lần, tối đọc 1 lần và các con tập thực hành theo nó dần dần. Không bắt các con phải gì phải tập trong 1 năm 2 năm mà xong, mà cả cuộc đời này chúng ta gì tập theo các quyển sách này, chắc chắn sau này trưởng thành, lớn lên, già đi và nhắm mắt xuôi tay, chúng ta sẽ trở thành một cái tấm gương sáng, ít nhất là cho gì cho bản thân, cho con cháu chúng ta mãi mãi về sau. Chúng ta học câu tiếp theo. Câu thứ 20. Tự thấy. Thấy chưa thật. Chúng ta đọc. Thấy chưa thật. Chớ nói bừa. Chưa hiểu rõ. Đừng tuyên truyền. Việc không tốt. Đừng nhận lời. Nếu nhận lời thì sai lầm. Lúc nói năng chỗ chủ yếu. Đừng nói nhanh, phải rõ ràng. Kẻ nói phải, đây nói quấy, đây nói quấy. Không quan hệ, không xen vào. Chưa hiểu rõ, đừng tuyên truyền. Việc không tốt, đừng nhận lời. Nếu nhận lời thì sai lầm. Lúc nói năng chỗ chủ yếu. Đừng nói nhanh, phải rõ ràng. Kẻ nói phải, đây nói quấy. Không quan hệ, không xen vào. Ở đây người xưa muốn dạy chúng ta gì? Những sự việc gì mà chúng ta gì thấy thật chưa rõ ràng á, thì chờ có nói gì nhờ? Chúng ta mắt chưa thấy rõ ràng và tai chưa nghe rõ, chỉ nghe người ta kể lại thôi. Hoặc mắt chúng ta thấy nhưng chưa hiểu rõ bản chất sự việc. Tai nghe cũng chưa hiểu rõ bản chất sự việc thì đừng có gì ạ? Đừng có chớ gì? Có nói gì? Đừng có nói bừa. Chưa hiểu rõ thì đừng có đi tuyên truyền gì ạ? Đi tuyên truyền là người ta xấu. Các con có mấy ngày ở đây ở trong nhà, ở trong giảng đường này có thể không biết rõ. Như hôm rồi có một bạn thầy hỏi là vì sao lại biểu diễn cái bài hát Yêu Tổ quốc yêu Việt Nam kia, bạn bảo là gì ạ? Bạn trả lời là sao nhỉ? Vì sao á? Vì muốn là cho những người trẻ và đất nước chúng ta thì yêu nước vân vân, mà nói là gì? Do Đảng nhà nước chúng ta là bán đất 99 năm 3 khu là khu kinh tế để cho Trung Quốc. Nhưng có phải là chúng ta bán cho khu Trung Quốc thật không? Có không các con? Không có. Ở đây mới chỉ có gì? Cái dự thảo luật là gì? Đặc khu kinh tế sẽ có những cái điều đặc biệt để quản lý ba khu đặc khu kinh tế đó. Có thể gì? Cho nước ngoài thuê đất với gì? Thuê đất để làm kinh tế 99 năm. Nhưng mà cái một bộ phận cái người xấu nó đi tuyên truyền là gì ạ? Cho Đảng nhà nước cho cái đó là bán toàn bộ ba khu đất đó cho Trung Quốc, có không? Không có. Làm gì có cái chuyện một đất nước có chủ quyền yêu hòa bình, có chủ quyền độc lập như dân tộc chúng ta này. Chúng ta đã từ hàng nghìn năm Bắc thuộc, chúng ta biết rõ cái bản chất của gì, của người Trung Quốc ra sao. Làm gì mà Đảng nhà nước chúng ta toàn là những người làm việc như vậy là họ không biết là cái đó mà phải đến gì ạ? Đến chúng ta mới nhận ra, đúng không? Muốn phát triển kinh tế để làm giàu cho đất nước, làm cái đặc khu kinh tế này thì các con biết làm cái đặc khu kinh tế này thì phải có một cái luật riêng để cho đặc khu kinh tế đó thì mới phát triển được. Mà đặc biệt là khi mà các nhà đầu tư ở nước ngoài, họ phải đầu tư vào thì mới phát triển được. Mà đầu tư nước ngoài phải gì? Có cả Mỹ, cả Pháp, cả Đức, cả Úc, cả Hồng Kông, cả Singapore, cả Lào, Campuchia, Trung Quốc vân vân. Nước nào anh có đến thì anh có tiền, anh muốn đến gì? Thuê một cái miếng đất đó để xây dựng nhà máy, xây dựng cơ sở sản xuất hay kinh doanh cho đất nước của tôi. Anh phải cam kết gì? Phải cam kết với gì? Với pháp luật và đất nước của tôi, anh làm đúng như thế. Và chúng tôi là người gì? Giám sát các anh. Là gì? Thế nhưng mà cái kẻ xấu nó đến nó tuyên truyền là gì? Đảng nhà nước, chính phủ chúng ta, quốc hội chúng ta gì? Bán đất hết cho Trung Quốc ba khu đặc khu kinh tế đó. Có không? Không có các con. Và họ gì ạ? Họ lợi dụng cái vấn đề đó, họ tuyên truyền một số bà con nhân dân, đặc biệt là một giới trẻ và các thanh niên là nổi lên là gì ạ? Đi biểu tình ôn hòa thì không sao các con ạ. Đất nước chúng ta thì cho đi thể hiện chính kiến của mình. Nhưng mà từ biểu tình ôn hòa là thành gì ạ? Bạo động, đốt phá trụ sở nhà nước, rồi đánh về công an, thậm chí vân vân đó, các con thấy rất là không hay. Các con biết là ở mùa xuân Ả Rập, ở Trung Đông, mùa xuân Ả Rập từ cái gì biểu tình này mà trở thành gì chiến tranh. Và đất nước thì mấy cái đất nước ở Trung Đông cũng như vậy. Và chúng ta thấy ở Syria đúng không? Từ chỗ biểu tình mà thành gì ạ? Thành bây giờ đất nước gì nội chiến. Rồi gì nữa nhỉ? Ukraine đúng không? Cũng từ chỗ biểu tình mà thành nội chiến, và bây giờ thì đất nước bị chia cắt. Iraq, Libya, Syria và một số các nước ở Trung Đông bây giờ. Việt Nam chúng ta nếu không khéo, cho nên các bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ chúng ta nhé, nhất là các con nữa, xong 7 ngày khóa tu về, nghe ai người ta bảo chúng ta đi biểu tình, chớ có mà dại mà đi biểu tình. Người ta bảo mình đưa cho ta cái hòn đá, đưa cho ta gì cái chai xăng để ném vào đồng bào chúng ta. Đừng có làm cái việc đó. Các con biết mà, chúng ta được ngồi được hòa bình, thái bình, thịnh trị như này, bao nhiêu nước mắt, mồ hôi, máu của cha ông chúng ta đổ xuống mới đánh đuổi được giặc Pháp và giặc Mỹ ra khỏi đất nước chúng ta. Cho nên đừng có nghe một số cái người mà họ đi tuyên truyền mà chúng ta đã vội vàng, chúng ta phải gì? Có cái nhìn nhận cho nó đầy đủ. Cho nên đây mới nói, người xưa mới nói gì? Thấy chưa thật đó thì chớ nói bừa, chưa hiểu rõ thì đừng có chớ tuyên truyền gì ạ? Chớ tuyên truyền nhảm, tuyên truyền lung tung. Việc không tốt đó thì đừng có nhận lời. Cái việc gì chúng ta cảm thấy không tốt, có hại cho đất nước, có hại dân tộc, có hại cho gia đình và bản thân chúng ta và bạn bè thì đừng có gì? Đừng có nhận lời làm. Bây giờ một bạn khuyên mà gì? Tao thấy cái nhà kia gì? Nó để cái xe máy ở trước cửa nhà đó. Mày có thể gì? Vào đó lấy và chúng mình gì? Đi chơi điện tử thoải mái, chúng ta có làm thế được không? Có làm được không các con? Không, làm như thế mắc phải tội ăn trộm và bị pháp luật trừng trị đó. Đó, nếu làm như thế nhận lời làm thì sẽ làm sai. Lúc nói năng thì phải nói những cái chỗ gì cốt yếu và chủ yếu thôi, bạn nghe vừa đủ là đủ. Đừng có nói nhanh và cũng đừng có nói gì. Nói chậm quá cũng không được, từng lời một cũng không được, mà nói nhanh quá không được, nói vừa phải và nói phải cho rõ ràng. Ở đây nói là kẻ nói phải người nói quấy, tức là cái chỗ người ta nói gì chuyện phải trái, phải phải và quấy tức là phải trái đó. thì không quan hệ đến mình thì tốt nhất mình đừng có xen gì ạ. À? Đừng có xen vào để tránh chuyện thị phi, chuyện nhân ngã. Và hôm nay chúng ta đã học hết đến bài 20, còn 13 bài nữa. 13 bài nữa, ngày mai chúng ta học nốt. Mai chúng ta học nốt 13 bài, có 33 bài. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy Nga, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.